Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng dây cáp viễn thông răng mắc chằng chịt trên các cột điện đã làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy chập điện. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan, đơn vị chức năng để xử lý dứt điểm, đem lại diện mạo đô thị sạch đẹp cho thành phố. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 12 tháng 7, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chuyển đổi số quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số và thành viên Tổ công tác đề án 06 của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã quyết tâm chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh từ chuyển đổi số. Đề án của Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò thường trực, đôn đốc, thúc đẩy các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, được thể hiện bằng 11 thông báo của Văn phòng Chính phủ và 5 kết luận của đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác hàng tháng với tổng số 175 nhiệm vụ. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối chia sẻ thông tin với 13 bộ ngành, 4 doanh nghiệp và 63 tỉnh thành, tiếp nhận hơn 1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin công dân. 96 bộ ngành, địa phương hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các chỉ tiêu về số tài khoản, số hồ sơ đồng bộ, số lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu lên một số mô hình chuyển đổi số hiệu quả, cũng như làm rõ một số khó khăn tồn tại trong công tác triển khai. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác thực hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNEID, khắc phục các tồn tại đảm bảo kết nối thông suốt, cập nhật đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính của địa phương, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương khai thác, trích xuất dữ liệu công dân, chia sẻ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp, bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi khai thác và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chiều ngày 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe và nhất trí với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 22 báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Kỳ họp dự kiến thông qua 7 dự thảo nghị quyết và xem xét quyết định những vấn đề quan trọng khác. Sau khi thảo luận chung, các đại biểu chia làm 4 tổ để thảo luận và cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Các ý kiến thảo luận tại tổ sẽ được thư ký các tổ tổng hợp, làm cơ sở để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 12 tháng 7, đoàn đại biểu của tạp chí Điện tử Nhân lực Nhân tài Việt Nam do Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Đình Chiến làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 91 năm và trao quà cho người có công tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 91 năm, Đội 91 Bắc Thái. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 91 năm, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, quyết đem sức lực, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, đoàn đã tham quan khu trưng bày các tư liệu, hiện vật lịch sử tại khu di tích. Để thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ và các thương bệnh binh, tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt cũng đã tặng 50 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho người có công, thân nhân người có công của thành phố Thái Nguyên. Ngày 12 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân thành phố đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo công tác hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật trong 6 tháng qua là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Theo đó, đã có trên 16.320 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm trên 70% tổng số hội viên. Có trên 17.500 hộ thực hiện ký cam kết 3-0, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn và cam kết phòng chống chất thải nhựa. Phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, qua đó đã có nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định và khá giả. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững được triển khai có hiệu quả. Hội đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại 29 trên 32 đơn vị với 101 tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện 11 chương trình tổng dư nợ 78,756 tỷ đồng cho 2.423 hộ vay, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, vận động các hộ sản xuất kinh doanh hợp tác liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã. Các cấp hội nông dân thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Về kết quả Đại hội Hội Nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức thành công, công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, phát huy được dân chủ, tập trung cao, bầu một lần là đủ số lượng ban chấp hành, số cán bộ chủ chốt dự kiến tham gia ban chấp hành đảm bảo đúng phương án trong công tác chuẩn bị. 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân các cấp từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tiêu biểu như vận động hội viên nông dân tập trung phát triển sản xuất nâng cao đời sống, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vai trò của hội nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân. Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội 6 tháng đầu năm. Vào ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2023, cuộc thi chọn học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 14 năm 2023 sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, có sự tham gia của trên 40 trường trung học phổ thông chuyên với trên 3.000 giáo viên và học sinh. Đây là cuộc thi do các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ đứng ra tổ chức luân phiên đăng cai nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề về giảng dạy 12 môn chuyên dành cho giáo viên và thi chọn học sinh giỏi 12 môn chuyên lớp 10, 11, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung dành cho học sinh. Cuộc thi dự kiến được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, việc tổ chức cuộc thi tại tỉnh Thái Nguyên sẽ là cơ hội để quảng bá nét đẹp văn hóa của đất và người Thái Nguyên, qua đó kích cầu phát triển du lịch. Để cuộc thi diễn ra thành công, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn điện, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Qua đó nhằm đạt được mục đích tổ chức cuộc thi, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả cao. Để tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến các cấp, các ngành và nhân dân, Bộ Công an ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy. Đối tượng dự thi, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, trừ các thành viên trong ban tổ chức, tổ thư ký, ban ra đề thi. Nội dung thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy số 73 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 105 ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống ma túy. Nghị định số 109 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Nghị định số 116 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Hình thức thi trực tuyến và thi viết. Hình thức thi trực tuyến trên website và đường link banner trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cổng thông tin điện tử các bộ, ban ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đặt đường link banner logo trên các cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Người dự thi tham gia trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng Internet, máy tính bảng, điện thoại thông minh, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Thi viết, thí sinh dự thi độc lập cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 người, ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt, hình thức viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi do ban tổ chức công bố. Thí sinh tham gia đồng thời cả hai hình thức thi trực tuyến và thi viết. Cuộc thi được tổ chức trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ 8 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đồng thời tổ chức 3 vòng thi tháng trực tuyến trên website. Vòng 1 từ 8 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19 tháng 8 năm 2023. Vòng 2 từ 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19 tháng 9 năm 2023. Vòng 3 từ 8 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao các giải tập thể, giải cá nhân, hình thức thi viết và giải cá nhân ở mỗi vòng thi trực tuyến có thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, 570 tỷ đồng là số tiền mà Cục Thuế Thái Nguyên được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thu trong năm nay đối với nguồn thuế bảo vệ môi trường, tăng 30 tỷ đồng so với kế hoạch Bộ Tài chính giao. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm, chỉ tiêu thu này đạt rất thấp và tính đến hết tháng 6 mới đạt 27% kế hoạch năm. Trước thực trạng này, đã có nhiều giải pháp được Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Theo bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, phần lớn chỉ tiêu thu thuế bảo vệ môi trường là từ mặt hàng kinh doanh xăng dầu. Cuối năm 2022, khi các tỉnh được giao chỉ tiêu thu này, Bộ Tài chính dựa trên cơ sở tính toán thu thuế bảo vệ môi trường của mỗi lít xăng dầu là 4.000 đồng. Tuy nhiên, trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh giảm 50% thuế suất đối với xăng dầu, nhưng chỉ tiêu giao thu ngân sách cho các tỉnh thì lại không thay đổi. Từ thực tế đó, ngay từ giữa quý 2 năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã có các buổi làm việc với các thương nhân phân phối mặt hàng này có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh để động viên nhập hàng từ doanh nghiệp đầu mối nộp thuế tại tỉnh để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Vì khi các doanh nghiệp đầu mối nhập hàng từ tỉnh khác, thì Thái Nguyên sẽ không thu được thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này. Với tinh thần chia sẻ, đồng hành và ủng hộ tỉnh, các doanh nghiệp đều nhất trí, thống nhất cao và bước đầu đã có sự hợp tác với các thương nhân hoạt động theo ủy quyền của thương nhân đầu mối đang nộp thuế tại tỉnh. Để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và sự phối hợp của các doanh nghiệp này, cũng như giải quyết những vấn đề có thể nảy sinh vướng mắc từ sự hợp tác giữa các bên. Ngày 12 tháng 7, tại Cục Thuế tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các doanh nghiệp đầu mối đều bày tỏ sự ủng hộ, đồng hành với tỉnh vì sự phát triển chung, đồng thời cũng đề xuất với các thương nhân hoạt động theo ủy quyền của thương nhân đầu mối tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về nguồn hàng, phương thức giao hàng và tỷ lệ chiết khấu để hai bên cùng có lợi và hoạt động ổn định. Đánh giá kết quả hợp tác bước đầu, cơ bản các doanh nghiệp đầu mối đều khẳng định sản lượng tiêu thụ đang được thực hiện khá tốt theo hợp đồng ký kết giữa các bên. Trên cơ sở này, một số doanh nghiệp cũng đã bày tỏ mong muốn sẽ tăng sản lượng tiêu thụ lên gấp 2 lần trong thời gian tới. Nhờ kết quả đạt được bước đầu này, nên trong tháng 6 năm 2023, nguồn thu thuế bảo vệ môi trường từ mặt hàng xăng dầu của tỉnh đã tăng thêm gần 6 tỷ đồng so với các tháng trước đó. Nếu tiến độ này tiếp tục được duy trì và mở rộng hơn trong 6 tháng cuối năm, thì khả năng bù đắp được phần hụt thu ngân sách nhà nước chỉ tiêu thuế bảo vệ môi trường do chính sách của nhà nước. Cũng tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh khoảng 20.000 đến 25.000 mét khối xăng dầu trên tháng. Toàn tỉnh hiện có một thương nhân hoạt động theo ủy quyền của thương nhân đầu mối. 5 thương nhân phân phối xăng dầu có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 208 cửa hàng kinh doanh xăng dầu được cấp phép hoạt động. Do đó, dư địa để các nhà cung cấp bán sản lượng cho các thương nhân phân phối còn nhiều. Vì thế, tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các thương nhân hoạt động theo ủy quyền của thương nhân đầu mối tiếp tục quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư kho chứa hàng và mở thêm cửa hàng kinh doanh tại tỉnh để tăng sản lượng bán ra, vừa để phục vụ nhu cầu người dân, doanh nghiệp thêm thuận lợi, vừa đáp ứng tốt hơn cho các thương nhân đầu mối, cũng như để đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan khác để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng dây cáp viễn thông răng mắc chằng chịt trên các cột điện đã làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy chập điện. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan, đơn vị chức năng để xử lý dứt điểm, đem lại diện mạo đô thị sạch đẹp cho thành phố. Gần đây, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên, người dân cũng có kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần quan tâm xử lý tình trạng dây cáp viễn thông, dây điện răng mắc chằng chịt như mạng nhện. Theo người dân, việc dây điện và các loại dây cáp viễn thông mắc chằng chịt khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác hơn. Không những thế còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đặc biệt, đã xảy ra nhiều vụ cháy trên các đường dây này khiến người dân lo lắng hơn. Ông Nguyễn Thế Dũng, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, tính từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn của tổ đã xảy ra 5 vụ cháy dây cáp viễn thông, dây điện. Vụ cháy gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 6. May mắn người dân kịp thời hô hoán và sử dụng các dụng cụ chữa cháy, nên đám cháy đã được dập tắt kịp thời, không có thiệt hại đáng kể.
Ý kiến của tổ dân phố là thứ nhất là yêu cầu chỉnh trang lại, thanh thản cáp thừa đi, cáp thừa đầy đủ, chú vẫn phải bó lên, tại vì nó dài suốt thế này không phải kéo được mà nó to như cái ngón tay. Cáp ý là cáp của thông tin, cái cáp thông tin này đi chung với lại cáp điện lực, thành ra là rất nguy hiểm.
Tình trạng dây cáp viễn thông mắc chằng chịt trên cột điện, có lẽ ai cũng dễ nhận thấy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhiều đoạn do dây cáp quang kéo lâu ngày đã xuống cấp, tạo thành những chiếc võng treo lơ lửng như muốn rơi xuống đường. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy trên các cột điện, đường dây cáp viễn thông. Theo ý kiến của người dân, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy có thể do tình trạng sử dụng quá tải điện năng mùa nắng nóng. Trong khi đó, hạ tầng viễn thông đã xuống cấp, không được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thường xuyên. Nhiều vị trí cáp bị đứt, võng xuống gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Ông Vũ Xuân Hùng, tổ dân phố 14, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Cái dây điện này có lẽ nó là cái quá khứ lâu dài, bây giờ khắc phục nó cũng khó, bởi vì nó ngắm thứ quá. Cái gì nó cũng nằm trên một cái cột điện hết, thì nó cũng là quá khứ rồi. Thì bây giờ xử lý là bây giờ cũng là một vấn đề, tôi nghĩ là một vấn đề lớn của toàn xã hội. Nếu mà xét về tương lai mà hạ ngầm được thì toàn bộ tuyệt vời.
Để xử lý vấn đề này, tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các đơn vị lắp đặt các viễn thông phải có lộ trình sắp xếp, chỉnh trang lại mạng các viễn thông hiện có. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp, chỉnh trang các viễn thông của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật các viễn thông, cung cấp cho các đơn vị liên quan bản vẽ thiết kế thi công, lắp đặt gông, khuyên cáp thép chịu lực và thiết kế hạ tầng kỹ thuật ngầm. Thông tin về vấn đề này, ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn như Viettel thành phố Thái Nguyên, Truyền hình Cáp, Trung tâm Viễn thông thành phố, chi nhánh FPT Thái Nguyên thống nhất việc chỉnh trang cáp viễn thông, cáp đô thị. Theo đó, cuộc họp tháng 4 mới đây đã thống nhất sẽ tiến hành chỉnh trang trước trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, tiếp đến là tuyến đường Cách mạng tháng 8. Nội dung thực hiện sẽ xử lý các sợi cáp không sử dụng, bó lại cáp trùng võng, đưa các sợi cáp vào vành khuyên, băng lại các sợi cáp bị rạn nứt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đơn vị mới thực hiện được trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến. Được biết, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để hạ ngầm hệ thống lưới điện, cáp viễn thông trên một số tuyến đường như đường Thống Nhất, Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư lớn nên để đầu tư đồng bộ hạ ngầm các tuyến đường trong một sớm một chiều là điều không thể. Do vậy, các cơ quan đơn vị liên quan cần quan tâm quyết liệt hơn nữa, xây dựng lộ trình thực hiện để xóa bỏ những mạc nhện trên đường phố, đảm bảo cảnh quan đô thị sạch đẹp. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 3. Giám sát tối cao 3.1. Sau khi xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, các cân đối lớn được bảo đảm, thương mại dịch vụ có xu hướng tăng, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và đời sống người dân được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh cơ bản được bảo đảm, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong các ngành lĩnh vực, đặc biệt là tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, dẫn đến sự trì trệ trong giải quyết công việc, gây bức xúc trong xã hội. Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, đồng thời yêu cầu Chính phủ, các cơ quan triển khai thực hiện và có các giải pháp cụ thể phù hợp, khả thi để giải quyết các tồn tại hạn chế nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo các nghị quyết của Quốc hội. 3.2. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 3 Bộ trưởng và Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, dân tộc. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mong muốn của nhân dân và cử tri. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, có tính xây dựng cao. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu câu hỏi sát thực tế diễn biến của đời sống và nguyện vọng của cử tri, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cử tri và nhân dân. Với nội dung ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, ít trùng lặp, có đối thoại, tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, sử dụng tối đa hiệu quả thời gian để chất vấn và làm rõ vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Các bộ trưởng, lao động thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đều thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh, vấn đề khó, phức tạp. Với ý thức trách nhiệm cao, các phó thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành khác đã tham gia giải trình nghiêm túc, giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, trong đó yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành tập trung thực hiện những giải pháp cam kết sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình, chiến lược trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội tiến hành giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6. 3.3. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, trong đó ghi nhận sự hỗ trợ giúp đỡ của các nước, các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước, sự đồng lòng của nhân dân trong cả nước, vinh danh những cá nhân tập thể đã đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu của ngành y tế, lực lượng vũ trang và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở trong phòng chống dịch. Quốc hội yêu cầu sớm hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng, phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp. Khẩn trương rà soát, tổng hợp, phân loại để xử lý các tồn đọng vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, nhất là trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị trong nước. Có giải pháp để hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện theo lộ trình được xác định tại Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương. Có lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế, đồng thời mở rộng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, danh mục thuốc, vật tư y tế ở y tế cơ sở do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Giải quyết triệt để những vướng mắc trong việc thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Phần còn lại của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.